Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2022, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà, cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng hay sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được, dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bố cục của sách Tin Mừng Ma-thêu, sau khi dạy các môn đệ lời kinh để cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha trên trời, Đức Giêsu mặc khải thêm cho các ông về hình ảnh của Chúa Cha, đấng là tuyệt đối, là hạnh phúc và cứu cánh đích thật của con người, và là người Cha hằng quan phòng gìn giữ con cái mình, như trích đoạn lời Chúa hôm nay ghi lại. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Ở đây, Đức Giêsu không muốn các môn đệ sống vô trách nhiệm, phó mặc hay lười biếng. Cái lo lắng mà các ngài nên tránh là cái lo âu, lo sợ của người kém lòng tin, không tin rằng Thiên Chúa quý con người hơn mọi loài thụ tạo khác. Lo âu đó chi phối quá nhiều, khiến các môn đệ cứ loay hoay, bối rối và tự hỏi, ăn gì, uống gì hay mặc gì. Lo âu này khiến các môn đệ bất an và sợ hãi, và quên rằng mình có người cha biết rõ những nhu cầu thiết yếu, sẵn sàng lo cho mình những điều cần dùng. Lo âu đó cũng khiến các môn đệ tìm kiếm thỏa mãn nhu cầu của mình hơn là ưu tiên tìm kiếm xây dựng nước Thiên Chúa. Và lo âu này sẽ biến mất khi các môn đệ thực sự tìm kiếm nước Thiên Chúa cùng sự công chính của người. Thiên Chúa đã ban chuyện lớn, chuyện cao hơn như đời sống và thân xác, thì người cũng có thể ban những chuyện nhỏ hơn như lương thực và y phục. Vì lẽ đó, có ích gì nếu các môn đệ cứ lo lắng triền miên. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới mà đồng tiền thống trị và điều khiển mọi sự. Con người bị chi phối và nghiêng chiều về nó, sẵn lòng phàm hóa mọi sự, và rồi bỏ Chúa ra khỏi đời sống, chẳng tin tưởng vào Thiên Chúa nữa. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy chọn Chúa, hãy thờ phượng Chúa và vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu. Vì người đã phán, cho dầu người mẹ có quên đứa con thơ của mình, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đó là lời mời gọi tin tưởng vào tình yêu không bao giờ phôi phai của Thiên Chúa. Tiền bạc sẽ có lúc bỏ rơi chúng ta và chẳng bao giờ cứu độ được chúng ta. Nhưng Thiên Chúa thì luôn trung tín và người sẽ cứu độ chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con khỏi rơi vào cái bẫy của thần tượng bạc tiền và biết chọn Chúa, vì chỉ có Chúa là đấng cứu độ chúng con. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Từ nay, giám mục giáo phận phải xin phép tòa thánh trước khi lập hiệp hội giáo dân. Từ nay, giám mục giáo phận phải xin phép trước của bộ các dòng tu trước khi có thể ban hành sắc lệnh thành lập các hiệp hội giáo dân nhắm trở thành dòng tu sau này. Trên đây là nội dung phúc chiếu được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn theo thể thức đặc biệt trong buổi tiếp kiến ngày 7 tháng 2 năm nay dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng bộ các dòng tu Halpras de Avis và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Jose Caballo. Phúc chiếu quy định rằng, trước khi ban sắc lệnh thành lập một hiệp hội các giáo dân nhắm trở thành dòng tu hoặc tu đoàn tông đồ, giám mục giáo phận phải xin phép bằng văn bản của bộ các dòng tu và tu đoàn tông đồ. Đức Thánh Cha cũng quy định rằng, phúc chiếu này được công bố qua báo quan sát viên Roma và có hiệu lực từ ngày được công bố, nghĩa là ngày 15 tháng 6 năm 2022. Theo khoản số 579, giám mục giáo phận có thể thiết lập dòng tu hoặc tu đoàn tông đồ, nhưng trước đó phải tham khảo ý kiến của tòa thánh. Năm 2020, Đức Thánh Cha đã thay đổi khoản giáo luật này và buộc giám mục giáo phận phải có phép trên văn bản của tòa thánh mới được thiết lập dòng. Nay, để thiết lập các hiệp hội giáo dân nhắm trở thành dòng tu hay tu đoàn tông đồ, giám mục giáo phận cũng phải có phép của bộ các dòng tu. Với sự thiết lập này, tòa thánh muốn tăng cường sự giám sát tiến trình thành lập các dòng tu. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Lễ dỗ 343 năm Đức Cha Lambert de la Motte. Vào lúc 7:30 sáng, thứ Tư, ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục giáo phận Phan Thiết và Linh mục trưởng ấn Tổng giáo phận Sài Gòn, Phêrô Kiều Công Tùng, đã đến tu viện dòng bánh thánh giá chợ quán để cùng với các nữ tu tại đây cử hành nghi thức tiễn đưa di cốt Đức Giám mục Pia Lambe de la Motte từ nhà nguyện của hội dòng đến nhà nguyện cổ tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để lưu giữ cho mọi người kính viếng ở đây. Một thủ tục ký kết giấy tờ giao nhận đã được thực hiện tại hành lang của ngôi nhà truyền thống Tổng giáo phận khi di cốt Đức Giám mục Lambert được đưa đến đây. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã đón lấy di cốt, rồi cùng với đoàn rước, Đức Tổng đã đưa di cốt đặt trước di ảnh của vị giám mục này trên cung thánh của ngôi nhà nguyện cổ, để sau đó nghi thức tưởng niệm và thánh lễ dỗ được cử hành. Hiện diện trong nghi thức và thánh lễ có Đức Tổng giám mục Giuse, Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Thọ, Đức giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, Đức giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, đại diện linh mục đoàn Tổng giáo phận, đại diện tu sĩ của Tổng giáo phận và đông đảo các nữ tu của các hội dòng mến thánh giá và giáo dân. Trước khi bước vào nghi thức tưởng niệm, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã lượt qua các điểm chính của cuộc đời Đức cha Lambert. Và linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, giáo sư môn giáo sử, đã trình bày thêm về tiểu sử của Đức cha Lambert, về gia cảnh thời niên thiếu, trở thành linh mục thừa sai, làm giám mục đại diện tông tòa, cư ngụ tại Ayutthaya, kinh lý đàng trong đàng ngoài và các công trình đặc biệt, vân vân. Sau đó, nghi thức tưởng niệm Đức cha Lambert đã được Đức giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự, với việc đọc di chúc, niệm hương và những lời cầu nguyện. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Lambert do Đức Tổng Giuse chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã liên kết mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu trên thánh giá với cuộc sống và sứ vụ của Đức cha Lambert, thấm đẫm nơi hai sự kiện đặc biệt. Thứ nhất là quyết định đi tu làm linh mục. Đức cha Lambert sinh ra trong gia đình quý tộc có nền giáo dục ưu tú. 22 tuổi làm thẩm phán nên không phải vì nghèo hay vì thất bại mà đi tù, mà là vì khám phá tiếng gọi của Chúa và đi theo tiếng gọi của Ngài. Và thứ hai là di chúc của Ngài. Việc để lại toàn bộ tài sản cho thấy ước mơ sâu kín là hoàn toàn từ bỏ mọi sự, dành tất cả cho công cuộc truyền giáo. và Đức cha Phêrô kết luận, Đức Giám mục Làm Bè đã sống và cảm nhận sâu sắc mầu nhiệm tự hủy nên mới sáng lập ra hội đồng bến thánh giá. Đức cha nhấn mạnh, mầu nhiệm tự hủy ra không là chất men truyền giáo đã đưa một người cách đây gần 4 thế kỷ đi truyền giáo miền Viễn Đông ra khỏi quê hương, ra khỏi sự bình an, dẫn thân vào nơi nguy hiểm, phải học văn hóa để hòa nhập, vân vân. Cuối thánh lễ, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng ngỏ lời cảm ơn mọi thành phần tham dự. Kết thúc thánh lễ vào lúc 11 giờ 15 phút, Đức Tổng Giám mục Giuse đã kiểu di cốt Đức cha Lamen de la Motte xuống nơi trang trọng cuối nhà thờ để cho mọi thành phần dân Chúa có thể đến kính viếng. Tin Roma. Năm 2021, đồng tiền Thánh Phêrô quyên được 47 triệu euro để giúp Đức Thánh Cha. Số tiền các tín hữu cả thế giới quyên góp để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô trong năm ngoái và khoảng gần 47 triệu euro và đã được sử dụng để giúp đỡ những người nghèo tại 67 nước. Mỹ, Ý và Đức là những quốc gia đóng góp nhiều nhất. Thông tin trên đây được công bố hôm 16 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Cha Antonio Guerrero, dòng tên Bộ trưởng Tài chánh của Tòa Thánh, cho biết, từ năm 2015, đồng tiền Thánh Phêrô quyên góp thường vào khoảng cuối tháng 6 mỗi năm nhằm đại lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ đã giảm sút 23% và trong năm 2020 lại giảm thêm 18% vì đại dịch COVID-19. Năm 2020 chỉ quyên được 44.100.000 euro. Phúc Trình cho biết phần lớn ngân khoản gần 47 triệu euro quyên góp được trong năm ngoái đến từ các giáo phận chiếm 65%. Tiếp đến có 10% đến từ các tổ chức và các ngân quỹ. Một số khác đến từ các ân nhân, tư nhân và các dòng tù. Trong ngân khoản quyên góp được, 29,3% đến từ Mỹ, tiếp đến là Ý được 11,3% và từ nước Đức có 5,2%, Hàn Quốc 3,2% và Pháp 2,7%. Tuy chỉ quyên góp được 47 triệu euro, nhưng ngân khoản tòa thánh chi cho các công tác bác ái là 65.300.000 euro, sai biệt 18.300.000 euro. Một số ngân khoản được dùng để giúp các giáo phận nghèo, các dòng tu và tín hữu gặp khó khăn như những người nghèo, các nạn nhân thiên tai và chiến tranh, người di dân và tị nạn, vân vân. Tổng cộng có 157 dự án tại 67 nước được tòa thánh tài trợ, trong đó 41,8% dành cho châu Phi, tiếp đến là Mỹ Châu 23,5%, Á Châu 8,2% và sau cùng là Âu Châu 1%. Trong số các dự án được giúp đỡ có việc xây cấp trường học, bảo vệ phẩm giá con người, hỗ trợ sự hiện diện truyền giáo của giáo hội tại những vùng khó khăn, ví dụ xây cấp nhà ngủ tại Nam Sudan và tại Indonesia xây cấp thánh đường mới. Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Bắc Macedonia. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher đang viếng thăm nước Bắc Macedonia từ ngày 16 đến 19 tháng 6 này, nhân dịp đến dự diễn đàn Prespa Forum 2020 về tương lai miền Tây Ban Căng. Đây là một diễn đàn về sự cộng tác và là nơi trao đổi ý kiến về tương lai miền Tây bán đảo Ban Căng trong khuôn khổ an ninh Âu Châu hiện nay. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher gặp Tổng thống Stevo Bendarovski và Thủ tướng Dimitar Kovacevski của Bắc Macedonia. Vị Thủ tướng này đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 25 tháng 5 vừa qua tại Vatican. Đức Tổng Giám mục cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Uza Osmani. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ chủ sự một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Skopje, thủ đô Bắc Macedonia. Nơi đây đã được Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm hồi tháng 5 năm 2019 và cầu nguyện trước sự tham dự của một số vị lãnh đạo tôn giáo tại đền tưởng niệm mẹ Teresa Calcutta đã sinh ra tại thành phố này vào năm 1910. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã tham dự một cuộc gặp gỡ đại chết và liên tôn với giới trẻ. Quốc gia Bắc Macedonia rộng gần 26.000 cây số vuông với dân số gần 1.900.000 người, trước kia là một trong 6 cộng hòa thuộc Liên bang Yugoslavia. Số tín hữu Công giáo tại nước này chỉ có hơn 3.600 tín hữu hợp thành giáo phận Skopje với 2 giáo xứ và 7 thánh đường, 6 linh mục, đó là theo niên giám của tòa thánh. Tin Roma. Bộ gia đình công bố tài liệu chuẩn bị hôn nhân. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống vừa công bố một tài liệu giúp các giáo phận trong việc chuẩn bị hôn nhân cũng như việc mục vụ gia đình. Tài liệu là một cuốn sách nhỏ dài 97 trang với lời tựa của Đức Thánh Cha Francisco và nhắm tới các giám mục, linh mục, các cặp hôn nhân và những người làm việc trong lĩnh vực mục vụ hôn nhân và gia đình. Hiện nay, tài liệu chỉ mới có bằng tiếng Ý, nhưng đang được dịch ra các thứ tiếng khác. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha nhận định rằng việc chuẩn bị bí tích hôn phối là một vấn đề công bằng trong giáo hội Công giáo và nhấn mạnh trách nhiệm đồng hành những cặp đính hôn để họ không bị nguy cơ chia lìa nhau và không bao giờ mất niềm tin nơi tình yêu. Đức Thánh Cha gọi tập tài liệu này là một món quà và cũng là một công tác, đồng thời nói rằng những chỉ dẫn trong tài liệu phải được thích ứng với các nền văn hóa và những tình trạng đặc thù, chứ không nên coi đây là những công thức thần chú. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, giáo hội vẫn dành nhiều năm để chuẩn bị những ứng sinh tiến vào chức linh mục và đời sống tu trì, thế mà việc chuẩn bị hôn phối nhiều khi chỉ kéo dài vài tuần lễ. Vì thế, nghĩa vụ công bằng của đệ giáo hội là phải dành thời giờ và năng lực để chuẩn bị những người Chúa gọi đi vào một sứ mạng lớn như gia đình. Giáo hội trong mọi thời đại được kêu gọi tái loan báo, đặc biệt cho người trẻ, vẻ đẹp và ân sủng dồi dào, chứa đựng trong bí tích hồn phối và trong đời sống gia đình nảy sinh từ đó. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở rằng, hôn nhân là vật sống của đa số các tín hữu Công giáo, và thường các cặp hôn phối là những cột trụ của đời sống giáo xứ, các nhóm Công giáo thiện nguyện, các phong trào và hiệp hội của giáo hội. Cũng trong lời tựa, Đức Thánh Cha nhắc đến một mối quan tâm, theo đó, nếu việc chuẩn bị hôn nhân hời hợt, thì đôi vợ chồng có nguy cơ kết hôn bất thành hoặc có một nền tảng quá mong manh không thể chống lại những cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi. Những thất bại ấy mang lại đau khổ lớn và để lại những vết thương sâu đậm nơi những người liên hệ. Họ trở thành những người thất vọng, cay đắng và trong nhiều trường hợp rất đau thương, họ không còn tin nơi tiếng nói yêu thương được Thiên Chúa ghi khắc nơi tâm khảm con người. Đức Thánh Cha hy vọng chẳng bao lâu sau khi tài liệu này được công bố, một văn kiện khác sẽ được xuất bản dành cho những người nam nữ đã chịu cảnh hôn nhân tàn vỡ và đang sống trong một mối quan hệ mới hoặc đã tái hôn. Ngài khẳng định rằng, giáo hội muốn đồng hành với những cặp ấy để họ không cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng họ có thể được đón tiếp trong những môi trường huynh đệ, giúp phân định và tham gia vào đời sống cộng đoàn. Tài liệu của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống trình bày 3 giai đoạn: chuẩn bị hôn phối, cử hành lễ cưới và sự đồng hành trong những năm đầu tiên của đời sống gia đình. Tài liệu này muốn đáp ứng chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Francisco về sự cần thiết phải có một tiến trình dự tạo mới bao trùm tất cả các giai đoạn trong hành trình bí tích, đó là chuẩn bị hôn phối, kết hôn và những năm sau khi cưới, để ý đến những khủng hoảng có thể xảy ra và thời kỳ chán nản của các đôi vợ chồng. Có 2 khía cạnh mới của tài liệu như Bộ Gia đình nhắc đến. Trước hết là một cái nhìn về tương lai gia đình với một tiến trình chuẩn bị rất xa cho ơn gọi đời sống gia đình. Việc chuẩn bị này bắt đầu với các trẻ em, thiếu niên và người trẻ, cũng như thiết lập một thừa tác vụ phổ biến cho các trẻ em và người trẻ về ơn gọi sống hôn nhân và gia đình. Theo Bộ Gia đình, việc chuẩn bị ngắn ngủi trước khi lãnh nhận bí tích hôn phối ngày nay không đủ nữa. Vì thế, giáo hội kêu gọi thực sự chăm sóc cho những người Chúa gọi đi vào đời sống hôn nhân và gia đình. Về điểm này, Bộ cũng kêu gọi các linh mục đồng hành trong tiến trình chuẩn bị sạc.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên với ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, tan lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục loạt bài nói về làm thế nào để nhận biết thánh ý Chúa. Hôm nay, Duy An xin trình bày một đề tài nữa, đó là nhận biết thánh ý Chúa và nỗ lực thi hành điều Ngài muốn.
Hãy thăm cho chúng ta tốn chạy sang những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Chắc hẳn các bạn đã có lần nghe câu chuyện ngụ ngôn về bác ngư phủ kia sống trong túp lều bên cạnh bờ sông. Một hôm tới mùa nước lũ, mặt nước dâng cao tràn ngập ruộng đồng hai bên bờ sông. Thêm vào đó, những trận mưa lớn kéo dài và mực nước mỗi lúc một dâng cao hơn. Bác ngư phủ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một người chèo thuyền ngang qua trước nhà. Người ấy động lòng thương chèo thuyền tới trước cửa sổ và bảo bác ngư phủ bước xuống thuyền để thoát thân. Nhưng bác ngư phủ đáp lại rằng, không, tôi tin tưởng Chúa sẽ cứu giúp tôi. Mực nước tiếp tục dâng cao và bác ngư phủ phải trèo lên mái nhà. Lại một chiếc thuyền khác chạy ngang qua đó, dừng lại và mời bác ngư phủ lên thuyền. Nhưng bác vẫn từ chối và tin tưởng đợi Chúa đến giúp. Mực nước dâng cao hơn nữa, sắp chìm ngập cả mái nhà, và một chiếc máy bay trực thăng bay ngang qua, thả dây thừng xuống, bảo ông bám vào dây để được kéo lên. Nhưng bác ngư phủ vẫn khăng khăng từ chối. Cuối cùng, vì không biết bơi, nên bác ngư phủ đành phải buông xuôi, chết chìm để cho nước cuốn đi. Vừa bước vào cổng thiên đàng, thấy thánh Phêrô nghiêm nghị đứng coi cổng, bác ngư phủ liền phàn nàn. Thưa thánh cả Phêrô, con đã hết lòng tin tưởng Chúa đến cứu con, nhưng tại sao Chúa lại để con chết chìm như vậy? Thánh Phêrô bình tĩnh bảo bác ngư phủ rằng, thật, Chúa quyền năng và nhân từ đã làm hết cách để cứu ông, nhưng ông đâu có muốn. Ngài đã gửi đến cho ông chiếc thuyền nhỏ, nhưng ông từ chối. Rồi Ngài lại gửi tới chiếc thuyền mái lớn hơn, nhưng ông cũng không thèm. Cuối cùng, Ngài đã gửi chiếc máy bay trực thăng để kéo ông lên khỏi mặt nước, nhưng ông đâu có muốn được cứu giúp. Các bạn thân mến! Trong cuộc sống thực tế, không thiếu chi những người lầm tưởng việc vâng theo thánh ý Chúa và lòng tin tưởng vào ơn thánh Chúa phù trợ như bức bình phong che đậy tính ỷ lại, hoặc để bào chữa sự lười biếng của con người. Thật vậy, vâng theo thánh ý Chúa không thể nào là việc bù trừ lòng cương quyết và những nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm của con người. Để khỏi bị chết chìm, lẽ ra bác ngư phủ phải chấp nhận bước xuống thuyền hoặc nắm lấy dây thừng trèo lên máy bay trực thăng, thay vì chỉ khoanh tay ngồi yên đợi Chúa đến cứu. Thiên Chúa không hiện hình trực tiếp đến cứu giúp ông, nhưng Ngài đã thực sự cứu giúp ông qua trung gian chiếc thuyền và máy bay trực thăng. Rất tiếc là bác ngư phủ đã không nhận biết ơn phù trợ của Chúa qua những dụng cụ Ngài đã muốn dùng. Thiên Chúa thường phù trợ những ai biết tự giúp mình trước đã. Chúng ta tin tưởng cậy trông ơn Chúa phù trợ, nhưng không phải vì thế mà thản nhiên khoanh tay lười biếng ngồi chờ và để mặc Ngài làm hết mọi sự cho mình. Trong phúc âm, mặc dù Chúa Giê-xu khuyên bảo dân chúng đừng quá lo lắng đến cơm ăn áo mặc hàng ngày, mà hãy đặt tin tưởng vào Chúa quan phòng. Tuy nhiên, Ngài còn dạy bảo họ thêm rằng, trước hết phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, rồi mọi sự khác sẽ được ban thêm cho. Trong dụ ngôn nén bạc, Chúa Giê-xu khen thưởng người nhận 5 nén đã chịu khó làm lời tăng thêm 5 nén nữa. Nhưng Ngài lại nghiêm nghị trừng phạt người nhận được 1 nén vì lười biếng đem chôn nén bạc dưới đất và không làm lợi được gì hết. Vì thế, vâng theo thánh ý Chúa, trước hết là biết tìm kiếm để nhận ra đâu là thánh ý Ngài và nỗ lực thi hành điều Chúa mong muốn. Đức Trinh Nữ Maria xuất hiện ngay từ trang đầu của mầu nhiệm nhập thể như tấm gương tuyệt hảo trong việc tìm hiểu và thi hành thánh ý Chúa. Mẹ Maria cũng thường được ca tụng với tước hiệu là Trinh Nữ của Phi-át. Mẹ thực thi thánh ý Chúa với tâm tình và thái độ nội tâm như thế nào? Thánh sử Luca nêu bật những đặc điểm sau đây ngay từ những trang đầu của sách phúc âm của Ngài. Thiên sứ Gabriel được phái đến với một trinh nữ quý danh là Maria tại thành Nazareth, báo tin nàng đã được Thiên Chúa kén chọn để làm mẹ của đấng cứu thế mà dân Do Thái đã từ bao thế kỷ vẫn hằng trông đợi. Nghe vậy, nàng bối rối không hiểu lời sứ thần muốn nói gì, và làm sao nàng có thể trở thành mẹ được, trong khi nàng đã hứa hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa. Sau khi được thiên sứ giải thích và biết rõ đó là thánh ý của Chúa, trinh nữ Maria lập tức khiêm tốn xin vâng theo lời của thiên sứ, mặc dù nàng không hiểu hết tất cả mọi chi tiết của sự việc và tất cả những gì gói ghém trong lời xin vâng lúc đó. Nàng xin vâng với tất cả lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng vô tận của Thiên Chúa. Và trước mọi sự việc, tuy không hiểu được, nhưng nàng vẫn luôn lặp lại lời xin vâng với thái độ khiêm tốn và lòng tin tưởng phó thác. Đức Trinh Nữ Maria chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa khi thấy mình thực sự mang thai bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần, và đứng trước sự băn khoăn nghi ngờ của Thánh Giuse, người đã đính hôn với nàng. Mẹ Maria tiếp tục xin vâng khi phải sinh hạ con đầu lòng là con Thiên Chúa trong cảnh khó nghèo của máng cò Bethlehem. Mẹ xin vâng khi ẵm con thơ trên tay mà không biết tương lai con mẹ sẽ ra sao. Mẹ đã xin vâng trước câu trả lời thật khó hiểu sau những ngày bị thất lạc và tìm lại được con trẻ Giê-xu giữa những thầy thông thái trong đền thờ. Mẹ đã xin vâng khi thấy Chúa Giê-xu đến tuổi trưởng thành, thu xếp dụng cụ nghề thợ mộc, từ giã mái gia đình Nazareth vào sa mạc ăn chay và rảo bước khắp nẻo đường nước Do Thái, rao giảng tin mừng nước trời, làm phép lạ, chữa lành mọi bệnh tật. Mẹ đã xin vâng khi thấy con yêu dấu của mẹ được dân chúng hoan hô chúc tụng, nhưng sau đó lại bị địch thù khủng bố và lên án tử hình cách bất công. Mẹ đã tiếp tục xin vâng cho tới khi đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cảnh con yêu dấu của mẹ và cũng là con một Thiên Chúa quyền phép vô cùng, đành phải chết nhục nhã đau thương như một tội nhân mà không được Thiên Chúa Cha thương bênh đỡ. Tất cả cuộc đời của mẹ Maria quả là lời xin vâng liên tục trong trung tín, khiêm tốn và yêu thương. Mẹ chỉ tìm kiếm thánh ý Chúa và hoàn toàn tin tưởng phó thác, mặc dù không hiểu hết, cũng không biết trước được tất cả những đòi hỏi của lời xin vâng đó. Các bạn trẻ thân mến, hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu giống như mẹ Maria, chúng ta cũng biết hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa là đấng yêu thương mỗi người, và tin tưởng rằng Ngài sẽ luôn thực hiện lời phán hứa của Ngài. Phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta giống như mẹ Maria, chúng ta cũng luôn vững tin vào đường lối khôn ngoan và vô cùng bí nhiệm của Thiên Chúa. Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong tư tưởng của giáo phụ Agostino.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo phụ Agostino qua đời năm 430 là thiên tài văn chương bên Tây Phương và là giáo phụ lớn nhất của giáo hội Latin và có lẽ của tất cả các giáo hội Kitô. Bút tích của người bao gồm nhiều lĩnh vực triết lý, hộ giáo, tín lý, chú giải kinh thánh, luân lý, giáo lý, tu đức, vân vân. Cả trong lĩnh vực thánh mẫu học, với giáo phụ Agostino, Tây Phương đạt điểm tuyệt đỉnh của mình. Chúng ta có thể tóm tắt tư tưởng thánh mẫu học của giáo phụ theo ba lộ trình sau đây. Thứ nhất, Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Thứ hai, gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria. Thứ ba, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đức Maria có chỗ trong trung tâm lịch sử cứu độ. Các sự thật Kitô không vô lý như nhiều người tưởng nghĩ. Chống lại bè phái Manicheo, giáo phụ bảo vệ việc sinh ra thể lý đích thật của ngôi lời từ Đức Trinh Nữ. Liên quan tới sự thụ thai Chúa Kitô đồng trinh là nhân tố đầu tiên của lòng tin, giáo phụ khẳng định rằng toàn khối nhân loại đã bị nhiễm tội nguyên tổ, vì mỗi người đều vào đời từ liên hệ tính dục giữa người nam và người nữ, bị dục vọng thống trị. Chỉ có Đức Kitô là luật trừ duy nhất, vì đã không có dục vọng nào hiện diện trong việc người sinh ra, trong nghĩa một đàn có sự can thiệp của thánh thần, thánh hóa, đàn khác, sự thụ thai chỉ xảy ra qua sự gắn bó của lòng tin và sự hăng nồng của tình mến. Liên quan tới Kitô học đi xuống và chức làm mẹ Thiên Chúa, giáo phụ Agostino nêu bật nguyên tắc bản vị duy nhất của ngôi lời. Cùng một Thiên Chúa là người, không bởi việc lẫn lộn bản tính, nhưng bởi sự hiệp nhất bản vị, và Thiên Chúa làm người để con người được làm Thiên Chúa. Các công thức và giáo lý liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con cũng chính xác. Trong giáo lý giảng dạy cho tín hữu, cũng như trong cuộc tranh luận chống lại Joviniano và các người theo Envidio. Cả phản đề Eva Maria cũng được giáo phụ lấy lại. Vì người nữ loài người phải chết, vì người nữ loài người được sống. Gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria là khía cạnh hầu như hoàn toàn độc đáo trong tư tưởng của giáo phụ Agostino và đã để lại ảnh hưởng sâu đậm trong truyền thống Kitô. Đối với giáo phụ, gương mặt của Đức Maria là gương mặt của đấng hoàn toàn thánh thiện. Sự thánh thiện của Đức Maria được hiểu trong hai nghĩa tiêu cực và tích cực. Trong quan niệm tiêu cực, sự thánh thiện loại trừ khỏi Đức Maria mọi tội lỗi, vì mẹ là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Thiên Chúa. Giáo phụ viết, Đức Trinh Nữ Maria được miễn trừ khỏi tội lỗi, và vì danh Chúa, tôi tuyệt đối không muốn người ta đặt vấn nạn khi nói về tội lỗi, vì như chúng ta có thể biết, mẹ được ban cho sự dư đầy ơn thánh nhiều hơn biết bao nhiêu để thắng vượt tội lỗi, khi xứng đáng thụ thai và sinh ra đấng không hề có tội lỗi nào. Sự thánh thiện tích cực được làm thành bởi các nhân đức Kitô chính yếu: tin, mến, khiêm nhường, vâng lời. Giáo phụ Agostino xác tín một cách sâu xa về sự thánh thiện hoàn toàn không vết nhơ của Đức Maria. Trong cuộc tranh luận với Giuliano theo bè phái Pelagio và là người tố cáo giáo phụ là qua tội nguyên tổ đã trao Đức Maria cho ma quỷ, giáo phụ Agostino tránh né trong câu trả lời. Vì một đàn không muốn khước từ việc thông truyền đại đồng của tội tổ tông, đàn khác cũng không muốn làm hại đến vẻ đẹp tinh thần của Đức Maria. Giáo phụ viết, chúng ta không trao Đức Maria cho ma quỷ, vì hậu quả việc sinh ra của người, nếu không phải bởi vì chính điều kiện sinh ra ấy được tháo cởi bởi ơn thánh của sự tái sinh. Người ta đã thảo luận rất nhiều và tiếp tục thảo luận, không biết giáo phụ Agostino có nghĩ tới một việc miễn trừ cho Đức Maria khỏi tội tổ tông hay không. Toàn bộ các bút tích cho thấy xem ra là không. Có lẽ trong thâm tâm, giáo phụ kiếm tìm giải pháp mà các thế kỷ tương lai sẽ trao ban cho, trong cùng chiều hướng với các nguyên tắc của giáo phụ, bằng cách khẳng định rằng các công nghiệp của Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất của toàn nhân loại, đã được ban trước cho mẹ vì chức làm mẹ Thiên Chúa. Vì thế, mẹ được ơn vô nhiệm nguyên tội. Gương mặt tin mừng của mẹ Maria mà giáo phụ Agostino vén mở cho thấy từ các văn bản kinh thánh lại còn có sắc thái đặc biệt hơn. Trước hết, giáo phụ khám phá ra nơi mẹ một chương trình của sự đồng trinh, trở thành lời khấn đồng trinh. Một lời khấn tự do, tươi vui, được Thiên Chúa chuẩn nhận và Thiên Sứ Gabriel biết đến. Giáo phụ viết, nhớ lại dự tính và lời khấn hứa có ý thức và thánh thiện của mình vì mẹ biết điều đã hứa. Với câu hỏi, điều đó sẽ xảy ra thế nào? Mẹ hỏi cho biết kiểu Thiên Chúa hiện thực, chứ không nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa. Bạn hãy xem Sứ Thần biết và không từ chối cho mẹ biết điều đó. Hãy nghe cách thức Thiên Chúa thực hiện. Sự đồng trinh của Tôn Lương sẽ tồn tại. Tôn Lương hãy tin vào sự thật thôi. Hãy giữ gìn sự đồng trinh, hãy nhận lấy sự toàn vẹn. Vì lòng tin của Tôn Lương toàn vẹn, thì sự nguyên tuyển của Tôn Lương cũng vẹn toàn. Vì lời khấn hứa người đã tự do nói lên đó, khi trong đất Israel và trên thế giới, người ta chưa biết tới cuộc sống đồng trinh, Đức Maria là người đầu tiên sống sự đồng trinh trong giáo hội. Gương mặt của trinh nữ mẹ được giáo phụ Agostino đọc hiểu bằng cách ưu tiên nêu bật nơi Đức Maria, hình ảnh người môn đệ hơn là hình ảnh bà mẹ, nghĩa là để cho yếu tố sinh học của chức làm mẹ phục vụ lòng tin và lòng mến. Giáo phụ viết, đối với Đức Maria là môn đệ của Chúa Kitô thì hơn là mẹ của Chúa Kitô. Cũng vì thế, Đức Maria có phúc vì đã lắng nghe và giữ gìn lời Chúa, giữ gìn sự thật trong tâm trí hơn là giữ gìn thịt xác trong cung lòng. Chúa Kitô là sự thật, Chúa Kitô là thịt xác. Chúa Kitô sự thật trong cung lòng Đức Maria. Điều mẹ mang trong tâm trí thì có giá trị hơn điều mẹ mang trong bụng. Đến độ liên hệ là mẹ đã không đem lại lợi ích nào cho Đức Maria, nếu một cách có phúc hơn, mẹ đã không mang Chúa Kitô trong tim hơn là trong thịt xác. Như vậy, tuy biết khó khăn của việc chú giải kinh thánh, giáo phụ Agostino đã vượt thắng tảng đá ngầm truyền thống liên quan tới câu Chúa Giêsu trả lời tại Capernaum cho kẻ báo cho Chúa biết sự hiện diện của mẹ và anh em Chúa. Ai là mẹ và anh em tôi? Giáo phụ không lý luận từ các văn bản kinh thánh song song, mà từ sự tiền định đời đời của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu những kẻ thi hành ý Thiên Chúa mà có thể nói được là mẹ của Đức Kitô, thì đấng đã được tuyển chọn làm mẹ người lẽ nào lại không thi hành ý của Thiên Chúa? Lẽ nào mà Đức Maria không làm theo ý Thiên Chúa Cha, khi mẹ là người vì lòng tin mà đã tin, vì lòng tin mà đã thụ thai, đã được tuyển chọn để từ người nảy sinh ơn cứu độ giữa loài người, đã được Chúa Kitô tạo dựng trước khi Chúa Kitô sinh ra nơi người? Đức Thánh Maria đã làm, chắc chắn đã làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Một ý muốn cứu độ khiến cho người mẹ thành Chúa Kitô thù lãnh và là mẹ tinh thần của tất cả mọi chi thể khác. Nơi giáo phụ Agostino, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội đã được diễn tả một cách sáng ngời nhất mà công đồng Trung Vatican II cũng lấy làm điểm quy chiếu. Trước hết, đó là tương quan sự cao vượt của giáo hội trên Đức Maria, vì Đức Maria cũng là một chi thể của giáo hội, một chi thể tuyệt diệu và thánh thiện, nhưng chỉ là một chi thể. Giáo hội là thân thể và tất cả mọi chi thể đều là thành phần, kể cả Đức Maria, và cùng với đầu làm thành một điều duy nhất, Chúa Kitô toàn thể. Thế rồi, đó là một tương quan của sự giống nhau. Thật vậy, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, là hiển thê của Chúa Kitô trong tinh thần, qua sự toàn vẹn của lòng tin, lòng cậy và lòng mến, cũng đồng trinh trong thân xác của một vài chi thể là những người đồng trinh. Và giáo hội cũng là mẹ Chúa Kitô, vì sinh ra các chi thể của Chúa Kitô, sinh ra các dân tộc bằng cách vẫn đồng trinh với lòng dạ của tình bác ái. Hình ảnh này về giáo hội phát xuất từ hình ảnh của Đức Maria, vừa là trinh nữ của Chúa Kitô trong thân xác và trong tinh thần, vừa là mẹ của Chúa Kitô trong thân xác và của các chi thể Chúa Kitô trong tinh thần. Trong nền tảng, đây là sự bổ túc giữa Đức Maria và giáo hội. Thật thế, điều Đức Nữ Trinh chu toàn khi thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha, ý muốn cứu độ để tất cả mọi người trở thành thân mình Chúa Kitô, thì giáo hội cũng tiếp tục chu toàn như mẹ và với mẹ, và mỗi một tín hữu cũng tiếp tục chu toàn một phần. Giáo phụ Agostino viết, mẹ của người, tức Chúa Kitô, là toàn thể giáo hội, vì giáo hội sinh ra các chi thể của người là các tín hữu, chắc chắn với ơn thánh của Thiên Chúa. Cũng thế, là mẹ của người mọi linh hồn đạo đức thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha với lòng mến rất phong phú đối với người họ sinh ra, cho tới khi Chúa Kitô thành hình trong người ấy. Như thế Đức Maria, đấng thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong thân xác chỉ là mẹ của Chúa Kitô, trong tinh thần là chị em và mẹ người. Mẹ trong tinh thần không phải của thủ lãnh của chúng ta là chính đấng cứu thế, từ người mẹ đã được sinh ra trong tinh thần, nhưng chắc chắn là mẹ của các chi thể Chúa là chúng ta, vì mẹ đã cộng tác với lòng mến vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội. Và họ là chi thể của đầu, còn liên quan tới thân xác thì mẹ là mẹ của chính đầu. Trong tương quan giữa Đức Maria và giáo hội, giáo phụ Agostino nêu bật nền tảng của chức làm mẹ tinh thần của cả hai bên, đó là tình bác ái. Một tình bác ái tỏa thoát từ lòng tin nơi Đức Maria và khiến cho mẹ nên phong phú trong việc sinh hạ cho Chúa Kitô thủ lãnh và bởi công trình của Thánh Thần, và phong phú trong việc cộng tác trong giáo hội với việc tái sinh thân mình của Chúa Kitô, như là của tất cả mọi chi thể trong các thời điểm của trần gian và lịch sử. Dĩ nhiên là sự chú ý của giáo phụ Agostino đã không thể trải dài ra trên sự cộng tác của Đức Maria với toàn tiến trình biến cố của Chúa Kitô từ lúc truyền tin cho tới lúc phục sinh, lại càng không thể duyệt xét sự tham dự của mẹ và con đường lịch sử của giáo hội trên trần gian này. Giáo phụ chỉ tập trung cái nhìn vào biến cố truyền tin là lúc định đoạt nhất, khi vì chúng ta Chúa Kitô trộn mình vào trong bột của chúng ta để biến đổi nó. Trong đó lòng tin và tình yêu thương của Đức Trinh Nữ đối với người và đối với chúng ta khiến cho mẹ của đầu cũng trở thành mẹ của các chi thể. Và như thế, chức làm mẹ của Đức Maria kéo dài trong giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một tình yêu hàng thiên vững thiên thu, một tình yêu làm tan biến hận thù, một tình yêu dạng soi muôn tình tu. Cho dù từng tháng năm dần trôi, cho dù chân thế bao đổi rời, thì tình yêu Giêsu hàng thiên vững muôn đời. Chúa chiêu gian khắp chốn soi người thế trần, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con từ cõi đời, tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn dắt con tròn hiếu người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình ngài yêu thật lớn.
Có một đàn cá vui sống tự do trong một con sông nhỏ. Một hôm, chúng bực bội nổi khùng lên vì nghe người ta nói sinh mệnh của chúng là phải hoàn toàn phụ thuộc vào nước. nếu không có nước, chúng sẽ chết. Nghe vậy, chúng họp nhau lại bàn luận. Chúng ta đây có ai thấy nước bao giờ chưa? Sao có người lại nói, loài cá chúng ta hoàn toàn phải phụ thuộc vào nước? Một con cá đưa ra ý kiến. Nó nói, tôi nghe nói ở biển lớn, có một con cá cao tuổi, thông hiểu mọi sự, biết hết những bí hiểm của tự nhiên. Chúng ta đến đó xin cố vấn, cho chúng ta biết nước là gì. Thế là chúng cùng nhau bơi ra biển lớn. Con cá cao tuổi nhìn chúng nó rồi nói, nhất định các em đang sống ở một con sông nhỏ nên trí hiểu hạn hẹp. Từ khi các em còn là cái trứng thì đã ở trong nước rồi. Nước ở chung quanh các em, cả ngày các em sống trong nước. Nếu không có nước thì không một con cá nào sống được cả. Câu trả lời làm cho đàn cá nhỏ vô cùng đắc ý. Chúng liền cảm ơn và bơi trở về sống vui vẻ hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho thấy đàn cá có cuộc sống quá quen thuộc thoải mái trong nước, nhưng lại không biết nước là gì và nước cần thiết như thế nào. Được hưởng một đời sống quá quen thuộc đầy đủ, khiến người ta dễ quên đi những điều căn bản. Mỗi sáng, thiên nhiên chào đón ta với ánh mặt trời ấm áp. Ta được hít thở bầu không khí trong lành, nên chẳng bao giờ đặt câu hỏi, ai đã trao tặng ta món quà vô giá đó? Có ánh sáng, có không khí sẽ có sự sống. Cây cối xanh tươi, hoa lá thắm đẹp và muôn vàn sinh vật khác sinh sôi nảy nở. Không có ánh sáng và không khí, trái đất biến thành tinh cầu băng giá. Không có nước, cá sẽ chết. Có bao giờ ta tự hỏi, ta sẽ sống ra sao nếu không có ánh sáng mặt trời, không có không khí để hít thở? Thiên Chúa sáng tạo muôn vật muôn loài đều tốt đẹp và hữu ích. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người. Trước mọi công trình của người, từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong đời đời, từ nguyên thủy, trước khi có mặt đất, khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra, ta hiện diện bên người như tay thở cả. Ngày ngày, ta là niềm vui của người, trước mặt người, ta không ngớt vui chơi trên mặt đất. Ta đùa với con cái loài người. Thiên Chúa cho con người hưởng dụng mọi sự. Người còn cho Đức Giê-xu sinh xuống trần gian để cứu chuộc con người. Không chỉ ban sự sống tự nhiên, Thiên Chúa còn ban cho con người sự sống siêu nhiên, dưới sự tác động của Thánh Thần. Lúc sáng tạo, thần khí Chúa bay lè lè trên mặt đất, thổi sinh khí vào vũ trụ vạn vật. Thần khí ấy cũng nhẹ nhàng khơi lên trong tâm trí con người khát vọng hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa đổ tình thương dịu ngọt vào lòng con người, thắp lên trong ta ngọn lửa đức tin, khiến ta có khả năng ngưỡng vọng lên Chúa và cất tiếng gọi, Abba, Cha ơi! Lời xác tín ấy có thần khí chứng thực và dẫn đưa chúng ta vào cung lòng Thiên Chúa. Làm cho ta nên nghĩa tử, được chia sẻ đau khổ với Đức Kitô và được thừa hưởng vinh quang với người. Thiên Chúa chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một kế hoạch cứu độ hoàn hảo. Mỗi ngày sống là một bước để thực hiện kế hoạch ấy. Người không ngừng tưới gội đời ta bằng những ân ban, xen lẫn những thử thách, để giúp ta lớn lên từng ngày. Để biết ơn về điều đó, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy biến cuộc sống mình thành một món quà, trao tặng cho người khác. Chúng ta đã lãnh nhận muôn vàn điều tốt lành từ Thiên Chúa, thì cũng hãy trao tặng điều tốt lành ấy cho tha nhân. Lạy Chúa là đại dương tình thương, xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn, để đáp lại tình yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con biết hăng say ra đi, lan tỏa và trở thành chứng nhân tình yêu của Chúa cho thế giới đang thiếu vắng tình yêu. Amen.
Chân thế bao đổi đời thì tình yêu Giêsu, thì tình yêu Giêsu thằng kiên vững muôn đời. Tình yêu Chúa chiếu soi khắp chốn tôi như thế chân, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ai yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi vun bước con từ cõi đời. Tình yêu Chúa vẫn mãi dốc dẫn con tròn hiếp người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu. Tình ai yêu thật lớn bao nhiêu màu. Tình yêu Giêsu, một tình yêu trao tuôn mãi không ngơi. Một tình yêu dành cho hết mọi người. Một tình yêu ngàn năm luôn tươi mới. Gian truân con khó khăn đầy vơi, xin ngài dìu bước con không rời vào đời con tin vui về tình yêu Giêsu, nguồn ân phúc cho đời. Tình yêu Chúa chiếu xa khắp chốn coi người thế gian, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm. Tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững, tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con từ cõi đời. Tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn dắt con tròn tim người, suốt đời lòng con mãi đi sâu. Tình ngài yêu thật lớn lao nhiệm màu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.